Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên họp trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Kỳ vọng của cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều 12 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở y tế, một số ngành của tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 72 trường hợp F1, 352 trường hợp F2 và 726 trường hợp F3 liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng. Toàn tỉnh đã truy vết được 1.041 trường hợp liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều, 177 trường hợp trở về từ ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Trung, 412 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên. Qua đó đã cách ly y tế 18 trường hợp, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 349 trường hợp. Cùng với đó, thực hiện tốt việc cách ly đối với các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Nguyên và công dân từ nước ngoài trở về địa phương. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã lấy trên 14.400 mẫu xét nghiệm, trong đó có 5 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là các trường hợp nhập cảnh, số còn lại đều cho kết quả âm tính. Trong đợt 1 tiêm vaccine phòng chống COVID-19, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 12.600 trên 10.800 liều được cấp, vượt 17,4% so với kế hoạch. Tại cuộc họp, các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở y tế đã báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung vào công tác phòng chống dịch trong ngày bầu cử. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực của cả hệ thống chống dịch trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy trong công tác phòng chống dịch theo phương châm 3 trước, 4 tại chỗ. Xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và đưa người nhập cảnh trái phép, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện yêu cầu 5K. Các địa phương cần thực hiện tốt quy trình cách ly, theo dõi tốt các trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế, cách ly tập trung. Tăng cường các biện pháp an toàn, tránh để lây chéo trong các bệnh viện và lây ra cộng đồng. Đồng chí cũng nhấn mạnh, người đứng đầu các ngành địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy khi để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 9 giờ ngày 13 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã xác minh rà soát 4.360 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, trong đó có 53 trường hợp F1, 929 trường hợp F2, tăng 53 trường hợp, 726 trường hợp F3, tăng 26 trường hợp so với ngày 12 tháng 5, 1.586 trường hợp trở về từ vùng có dịch, tăng 60 trường hợp so với ngày 12 tháng 5. Số còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Thành phố đã cách ly tại cơ sở y tế 2 trường hợp, cách ly tập trung 149 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 2.381 trường hợp, theo dõi sức khỏe 1.828 trường hợp, thường xuyên kiểm tra theo dõi 62 chuyên gia đang cách ly tại 3 nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn. Toàn bộ số chuyên gia này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính. Trong số các trường hợp được rà soát xác minh, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy 1.795 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên chưa có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.
Ngày 12 tháng 5, đoàn cán bộ giáo viên và hội cha mẹ học sinh của Trường Trung học Cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 3 chốt kiểm dịch tại các nút giao thông vào cửa ngõ thành phố, gồm nút giao Tân Lập, Thịnh Đán và Tân Long. Hiện nay, tại 3 điểm chốt, các lực lượng tham gia trực chốt đảm bảo 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh như đo thân nhiệt, phun khử khuẩn và tổ chức khai báo y tế đối với những trường hợp từ các tỉnh khác đến hoặc trở về từ vùng có dịch. Trung bình mỗi ngày kiểm tra trên dưới 2.000 lượt phương tiện qua lại. Cường độ làm việc cao, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng trực tại các điểm chốt đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại 3 điểm chốt, đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, tặng mỗi điểm chốt 5 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu vật phẩm. Sau chưa đến một tuần phát động, thông qua đoàn thanh niên, liên đội của nhà trường đã thu được trên 23 triệu đồng cùng hàng chục thùng nước đóng chai, khẩu trang, nước kháng khuẩn và các nhu yếu phẩm khác. Cô giáo Chu Thị Quỳnh Trang, bí thư chi đoàn trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong khoảng thời gian phát động rất ngắn thì chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các bậc phụ huynh và các em học sinh trong nhà trường. Và hiện tại thì chúng tôi đã sử dụng những cái món quà để gửi tặng tới các chốt kiểm dịch với mong muốn là chia sẻ được một phần nào đó những cái khó khăn của các chốt kiểm dịch.
Qua hoạt động của nhà trường đã kịp thời chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng tham gia trực chốt, đồng thời động viên lực lượng trực chốt cố gắng nỗ lực vượt qua điều kiện làm việc, cùng chung tay ngăn chặn, kiểm soát các nguồn lây từ các tỉnh có dịch vào thành phố, góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên. Ngoài thăm tặng quà 3 chốt kiểm dịch trên, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly tập trung của thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 12 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố, chủ trì cuộc họp giải quyết tồn tại vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên và các khu tái định cư trên địa bàn xã Cao Ngạn, phường Chùa Hang. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn hiện nay còn 108 hộ thuộc phường Chùa Hang và xã Cao Ngạn chưa nhận tiền và chưa phối hợp thống kê kiểm đếm đất, tài sản cây cối, hoàn thiện các hồ sơ theo quy định. Đối với dự án xây dựng cấp bách khu tái định cư hai bên quốc lộ 17, đoạn qua chợ Núi Voi, phường Chùa Hang, sau khi Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng đang hoàn thiện chợ tạm, sẽ chuyển các hộ kinh doanh tại chợ Núi Voi sang lấy quỹ đất xây dựng khu tái định cư này. Dự án xây dựng chỉnh trang khu dân cư nông thôn xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, giai đoạn 1 có 25 hộ và một tổ chức cần giải phóng mặt bằng với diện tích 1,5 hectare. Hiện nay 4 hộ chưa nhận tiền, 4 hộ chưa phối hợp thống kê. Dự án xây dựng khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn, giai đoạn 1 có tổng diện tích thu hồi là 8,2 hectare của 66 hộ. Hiện nay còn 13 hộ chưa nhận tiền, 4 hộ đang vướng mắc về mặt hồ sơ, 2 hộ đã phối hợp thống kê kiểm đếm nhưng chưa ký biểu, 13 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về những vướng mắc tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng đối với khu đất đã được bồi thường thuộc dự án xây dựng khu tái định cư số 1, đẩy nhanh tiến độ thống kê, kiểm đếm, trình phương án phê duyệt đối với phần diện tích còn lại. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương hoàn thành việc nâng cốt các ki-ốt tại chợ tạm xong trước ngày 30 tháng 5. Công ty cổ phần tập đoàn Danco đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường quy hoạch tiếp giáp với khu nhà ở Cao Ngạn. Chính quyền phường Chùa Hang, xã Cao Ngạn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nằm trong dự án đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 12 tháng 5, tại hội trường lớn, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quang Trung và Gia Sàng thuộc đơn vị bầu cử số 5 với 5 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Chương trình hành động đều thể hiện rõ mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Các ứng cử viên cũng cam kết thường xuyên gắn bó với địa phương, quan tâm chăm lo kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của cử tri trong suốt quá trình công tác và trong vai trò người đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri của hai đơn vị đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, ghi nhận những đóng góp của các ứng cử viên trong quá trình công tác. Đồng thời mong muốn, nhiệm kỳ tới, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử, tích cực tham gia xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Chiều 12 tháng 5 tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường Đồng Quang, Tân Thịnh và Thịnh Đán. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Theo đó, từng ứng cử viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân trong công tác, góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Từng ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm, trúng cử, sẽ không ngừng nỗ lực phát huy vai trò của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cử tri các phường đã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công viên, cây xanh và các loại hình dịch vụ thiết yếu khác. Đặc biệt là làm tốt vai trò của người đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Sáng ngày 12 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia đợt diễu hành có trên 100 đoàn viên thanh niên của các xã phường trên địa bàn thành phố. Đoàn đã diễu hành tuyên truyền từ quảng trường Võ Nguyên Giáp đi các tuyến đường như Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Túc Duyên và các tuyến đường chính của xã Huống Thượng, Linh Sơn, Chùa Hang. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm mới của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Việc ra quân diễu hành tuyên truyền lưu động qua các địa phương trên địa bàn thành phố đã tạo được không khí tưng bừng, phấn khởi và tin tưởng để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, đồng thời góp phần cổ vũ, động viên cử tri trên địa bàn thành phố tích cực thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình, hăng hái tham gia bầu cử vào ngày 23 tháng 5 sắp tới. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 23 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên sẽ tổ chức 7 đợt diễu hành tuyên truyền lưu động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên các tuyến nội thị và các trục đường chính tại các phường xã trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 5 tới đây, cử tri cả nước nói chung và cử tri thành phố Thái Nguyên nói riêng sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra những người có đức, có tài, có năng lực vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri thành phố Thái Nguyên cũng rất tin tưởng và kỳ vọng vào những đại biểu trúng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ của mình, có tiếng nói đại diện cho cử tri tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Sau đây là ý kiến của một số cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới. Ông Nguyễn Trường Kháng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố như sau.
Chúng tôi có rất nhiều cái kỳ vọng về cái nhiệm kỳ sắp tới. Chúng tôi rất mong muốn là tiếp tục phát huy những cái kết quả mà cái nhiệm kỳ trước đã làm được. Nhưng mong muốn nhất ý, đó là vấn đề cơ sở hạ tầng. Tôi vẫn muốn có một cái thành phố Thái Nguyên có được cái thành phố hai bờ sông Cầu. Tôi rất muốn rằng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chúng ta có vườn hoa, có công viên. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là những cái chỗ nào mà chúng ta đang xây dựng thì nó phải hoàn thiện. Đừng để cái kéo dài những cái công trình, những cái dự án, để đảm bảo cho thành phố Thái Nguyên chúng ta phát triển đúng như cái mong muốn cũng như là lời căn dặn của Bác Hồ khi mà Bác đến thăm Thái Nguyên.
Còn ông Đỗ Tiến Khiển, tổ 5, phường Hương Sơn bày tỏ.
Là một cử tri cũng như là một công dân thì chúng tôi rất mong muốn là Quốc hội, nhà nước cũng như các cấp xem xét vấn đề lương của những người nghỉ hưu trước năm 1995. Theo tôi được biết thì hiện nay cái số lượng công chức viên chức nhà nước nghỉ hưu trước năm 1995 thì cái mức lương rất là thấp, mà cái thời điểm bấy giờ thì còn gọi là phù hợp. Nhưng đất nước ta thì càng ngày càng phát triển và so với cái tình hình hiện tại thì mức lương ấy là không đảm bảo được cái cuộc sống.
Anh Nguyễn Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phan Đình Phùng và ông Nguyễn Công Thìn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Sơn mong muốn.
Đại diện cho thế hệ trẻ thanh niên của phường Phan Đình Phùng cũng mong muốn rằng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ có những chính sách quan tâm đặc biệt đến thế hệ thanh niên trẻ, có những chính sách về phát triển kinh tế dành cho thế hệ trẻ và tập huấn cho thế hệ thanh niên nhiều cái mới hơn trong cái chuyển đổi công nghệ số để cho thanh niên áp dụng được vào trong đời sống.
Hiện nay thì cái phát triển đô thị thì là đang là rất là phát triển, nên là đất đai nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Đấy, vậy là tôi rất mong muốn là các đại biểu và trúng cử lần này thì quan tâm đến các dự án về sản xuất nông nghiệp, như là dự án nông nghiệp là công nghệ chất lượng cao, quan tâm đến những người mà bị thu hồi đất.
Đó là những mong muốn, kỳ vọng của cử tri thành phố Thái Nguyên. Tin tưởng rằng các đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ quan tâm để đạt những chính sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, xứng đáng là đô thị loại 1 và là trung tâm vùng Việt Bắc.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 171 đến câu hỏi 172.
Câu 171. Trước ngày bầu cử, tổ bầu cử được nhận bàn giao các loại tài liệu, vật tư nào để sử dụng trong công tác bầu cử? Trả lời. Để sử dụng trong việc thực hiện công tác bầu cử, tổ bầu cử phân công thành viên nhận các loại tài liệu, vật tư sau đây từ Ủy ban Nhân dân cấp xã và Ban bầu cử cung cấp. 1. Nhận thẻ cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu và phát cho cử tri trước ngày bầu cử theo quy định của pháp luật về bầu cử. 2. Nhận đủ số lượng phiếu bầu theo danh sách cử tri và số lượng phiếu bầu dự phòng. Khi nhận phiếu bầu phải có biên bản bàn giao giữa người giao và người nhận về số lượng cụ thể của từng loại phiếu bầu. Tổ bầu cử kiểm tra kỹ phiếu bầu về số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử, danh sách họ và tên những ứng cử viên đúng với khu vực bỏ phiếu của tổ mình và phải quản lý chặt chẽ số lượng các loại phiếu bầu. 3. Con dấu của tổ bầu cử và con dấu đã bỏ phiếu. 4. Các loại biên bản, biểu mẫu của tổ bầu cử. 5. Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu. 6. Danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu. 7. Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, mẫu diễn văn khai mạc, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân. 8. Phù hiệu của các thành viên tổ bầu cử. 9. Văn phòng phẩm, bút, giấy, kéo, thước kẻ, keo dán, hộp mực, con dấu. 10. Các tài liệu khác liên quan đến bầu cử theo hướng dẫn của địa phương. Câu 172. Các công việc mà tổ bầu cử cần thực hiện trước ngày bầu cử là gì? Trả lời. 1. Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì cuộc họp phân công cụ thể cho từng thành viên thực hiện các công việc sau. Tổ trưởng phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo hoạt động trong phòng bỏ phiếu và việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu. Thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, phiếu bầu, con dấu, làm biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử. Phân công thành viên chịu trách nhiệm về trang trí phòng bỏ phiếu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động ngoài phòng bỏ phiếu và bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho ngày bầu cử của tổ bầu cử. Phân công thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra thẻ cử tri, đối chiếu danh sách cử tri, đánh dấu theo dõi số cử tri đi bầu vào danh sách cử tri, phát phiếu bầu đã được đóng dấu của tổ bầu cử cho cử tri. Phân công thành viên chịu trách nhiệm hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu và viết phiếu bầu. Phân công thành viên chịu trách nhiệm trực tại bàn gần hòm phiếu, đóng dấu đã bỏ phiếu vào mặt trước của thẻ cử tri khi cử tri đã bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Phân công thành viên hướng dẫn cử tri ra vào phòng bỏ phiếu, nhận phiếu, viết phiếu và bỏ phiếu. Phân công thành viên phụ trách công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa điểm bỏ phiếu. Phân công thành viên đôn đốc thông báo để các cử tri đi bỏ phiếu. Các công việc khác liên quan đến công tác bầu cử. 2. Tổ bầu cử thực hiện việc ra soát, kiểm tra lại toàn bộ các loại phương tiện vật chất, kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử, bao gồm phòng bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Phiếu bầu bảo đảm đúng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu. Các con dấu, các hòm phiếu, các biên bản, biểu mẫu của tổ bầu cử. Thành phần dự lễ khai mạc, diễn văn khai mạc và các văn phòng phẩm phục vụ việc bầu cử. Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu, trong đó cần xác định rõ số cử tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật, không thể trực tiếp đi bỏ phiếu, người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng, người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ, người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị COVID-19 hoặc các địa điểm cách ly tập trung khác và người đang bị cách ly tại nhà nếu có. Những khu vực bị chia cắt do thiên tai, lũ lụt để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Các phương tiện vật chất kỹ thuật khác phục vụ cho ngày bầu cử. 3. Quản lý phiếu bầu. Tổ trưởng tổ bầu cử phân công thành viên quản lý chặt chẽ số phiếu bầu. Trường hợp phát hiện phiếu bầu bị mất thì tổ bầu cử phải báo cáo ngay ban bầu cử để có biện pháp xử lý kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thánh Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 7, gồm phường Trung Thành, phường Hương Sơn, phường Cam Xá, phường Tân Thành và xã Đồng Liên.
1. Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1974, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo không, quê quán xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nơi ở hiện nay, tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành lâm nghiệp, Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trình độ học hàm, học vị, Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B1. Nghề nghiệp chức vụ. Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, 30 tháng 10 năm 2001. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2004-2011. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Nguyễn Thị Quốc Hòa, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1973, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, nơi ở hiện nay, tổ 11, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành sư phạm toán học, Đại học chuyên ngành tiếng Anh. Trình độ học hàm học vị, tiến sĩ khoa học giáo dục, chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán học. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, Đại học tiếng Anh. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 22 tháng 12 năm 2003. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.
3. Trương Việt Hoàng, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1987, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nơi ở hiện nay, tổ 10, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành luật. Trình độ lý luận chính trị, trung cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ C. Nghề nghiệp chức vụ. Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác. Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. ngày vào Đảng, 20 tháng 10 năm 2015.
4. Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1980, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nơi ở hiện nay tổ 8 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành quản lý văn hóa, trình độ lý luận chính trị trung cấp, trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, chủ tịch hội nông dân phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, hội nông dân phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 15 tháng 8 năm 2001.
Mai Trường Thanh, sinh ngày 17 tháng 6 năm 1983, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành văn học ngôn ngữ Hán. Trình độ học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, đại học tiếng Trung Quốc. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, phó bí thư Đảng ủy phường, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Ủy ban nhân dân phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 2010.
6. Tống Thị Thảo, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1996. Giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo Không, quê quán phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Nơi ở hiện nay, tổ 4 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành luật. Nghề nghiệp chức vụ, lao động tự do, phó bí thư chi đoàn tổ dân phố 4, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, chi đoàn tổ dân phố 4, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
7. Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1985, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nơi ở hiện nay, tổ 4, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành trồng trọt, đại học chuyên ngành luật kinh tế. Trình độ học hàm, học vị, thạc sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, bí thư Thành đoàn Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Thành đoàn Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, 21 tháng 9 năm 2007.
8. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1986. Giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ 4 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành sư phạm giáo dục công dân. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, công chức văn hóa xã hội. Nơi công tác, Ủy ban nhân dân phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 5 tháng 6 năm 2020. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên trong danh sách này là 8 người. Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là 5 người. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!